luật và đời sống.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận qua hội thảo nhận diện sự thiếu thống nhất, mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập và đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật trên cơ sở kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Tiếp đó là bài đề cập xung quanh việc triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2022 ở tỉnh Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, Bộ Tư pháp và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA đã phối hợp tổ chức hội thảo nhận diện sự thiếu thống nhất, mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập và đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật trên cơ sở kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả đạt được, các vướng mắc, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân của sự thiếu thống nhất, mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập của hệ thống pháp luật trong thời gian qua. Từ đó có một số kiến nghị đề xuất đối với công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong thời gian tới với một số giải pháp. Bài viết sau giới thiệu chi tiết hơn về các giải pháp này. Chúng ta cùng nghe.
Theo đánh giá của Bộ Tư pháp, thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương chính sách lớn về xây dựng hoàn thiện thể chế, trọng tâm là hệ thống pháp luật, luôn quan tâm chỉ đạo sát sao công tác xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật. Trong đó có rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, nhận diện sự thiếu thống nhất, mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập trong các quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành, nhất là rà soát các văn bản liên quan trực tiếp tới sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân. Từ đó, cần xác định những lĩnh vực, nội dung hoạt động trọng tâm cần phải tập trung rà soát, điều chỉnh, khắc phục sự thiếu thống nhất, mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xây dựng, hoàn thiện pháp luật, tạo hành lang pháp lý đồng bộ để phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, góp phần quan trọng vào việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thông qua hoạt động rà soát thường xuyên, rà soát theo chuyên đề lĩnh vực địa bàn, hệ thống hóa văn bản định kỳ, các bộ ngành địa phương đã rà soát số lượng lớn văn bản quy phạm pháp luật, xử lý hoặc kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền các giải pháp hoàn thiện pháp luật. Qua đó, nhiều quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, vướng mắc bất cập, không phù hợp thực tiễn đã được xử lý. Phát biểu tại hội thảo, ông Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra Văn bản Quy phạm Pháp luật cho rằng, trước yêu cầu xây dựng hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển theo định hướng của Đảng, khối lượng văn bản quy phạm pháp luật đã kiểm tra, rà soát hàng năm trên cả nước là rất lớn, thuộc nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau, là công việc nặng nề phức tạp. Đối với công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan quản lý nhà nước, từ trung ương đến địa phương, kết quả rà soát cho thấy còn tồn tại sự thiếu thống nhất, mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả đạt được, các vướng mắc, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân của sự thiếu thống nhất, mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập của hệ thống pháp luật trong thời gian qua. Từ đó có một số kiến nghị đề xuất đối với công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong thời gian tới với một số giải pháp trọng tâm sau. Thứ nhất, tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, nhất là đổi mới phương thức thảo luận, cho ý kiến về các dự án luật, nâng cao chất lượng hiệu quả của việc thảo luận tại hội trường, thảo luận tại tổ đại biểu Quốc hội, tăng cường hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, nhất là giám sát đối với công tác tổ chức thi hành pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời đề xuất các cơ quan liên quan khẩn trương sửa đổi bổ sung văn bản luật, pháp lệnh, nghị quyết có phát sinh vướng mắc bất cập trong thực tiễn thi hành. Thứ hai, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp trong hoạt động phản biện xã hội đối với dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết. Thứ ba, Bộ Tư pháp cần nghiên cứu tổng hợp các vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành luật và các nghị định hướng dẫn luật, để có định hướng sửa đổi bổ sung trong trường hợp cần thiết hoặc có hướng dẫn cụ thể thống nhất trong quá trình thực hiện, thiết lập đường dây nóng, hỏi đáp để thường xuyên trao đổi hướng dẫn cho các bộ ngành khi gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. Thứ tư, tiếp tục đổi mới tư duy về xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, đổi mới nhận thức về bản chất, vai trò, giá trị, chức năng của pháp luật để sử dụng pháp luật một cách đúng đắn, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác soạn thảo văn bản. Thứ năm, để các bộ ngành địa phương có cơ sở kiện toàn bộ máy và bố trí đủ biên chế cho các tổ chức pháp chế bảo đảm đủ số lượng, đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quy định tại Nghị định số 55 ngày 4 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ, quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, các quy định pháp luật có liên quan về công tác pháp chế, đề nghị Bộ Tư pháp chủ trì nghiên cứu ý kiến của các bộ ngành và địa phương về mô hình tổ chức pháp chế tại các cơ quan chuyên môn, đề xuất sửa đổi Nghị định số 55. Thứ 6, tăng cường sự phối hợp giữa các bộ ngành, trong đó có vai trò chủ đạo của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, sự phối hợp giữa Sở Tư pháp và các sở ban ngành tại địa phương trong công tác soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, các nhiệm vụ công tác pháp chế khác để kịp thời giải đáp, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện. Thứ 7, tăng cường hợp tác quốc tế, nhất là với các quốc gia có kinh nghiệm tốt trong việc hoàn thiện thể chế pháp luật, chủ động tích cực tận dụng hiệu quả các quy tắc luật lệ thông lệ quốc tế, hợp tác quốc tế, nghiên cứu, tham khảo các chọn lọc kinh nghiệm xây dựng pháp luật của các nước để vận dụng vào thực tiễn nước ta, tổ chức hiệu quả và tăng cường quản lý nhà nước về các hoạt động hợp tác quốc tế, về công tác xây dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, đặc xá là chính sách khoan hồng đặc biệt của Đảng và Nhà nước Việt Nam, thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc đối với người phạm tội bị kết án phạt tù, đồng thời khuyến khích người bị kết án đang chấp hành hình phạt tù ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động cải tạo để được hưởng sự khoan hồng của nhà nước, trở thành người có ích cho xã hội. Cùng với cả nước, tỉnh Bình Định cũng đang khẩn trương triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2022. Bài trong phần còn lại của chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, trong kế hoạch triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2022 vừa ban hành, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định yêu cầu công tác đặc xá năm 2022 phải được tiến hành đúng pháp luật, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch và chặt chẽ, đúng đối tượng, điều kiện quy định, không để sai sót và tiêu cực xảy ra. Bên cạnh đó, công tác đặc xá và đảm bảo yêu cầu về an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện tốt chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030, tạo điều kiện thuận lợi cho người được đặc xá nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, sớm ổn định cuộc sống, tránh tái phạm. Theo kế hoạch, Công an tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo triển khai công tác đặc xá theo đúng quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá, hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn đặc xá, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo về đặc xá năm 2022 Bộ Công an, thành lập tiểu ban chỉ đạo về đặc xá của Công an tỉnh và Hội đồng xét đề nghị đặc xá trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, ra soát tổng hợp danh sách hồ sơ người có đủ điều kiện được đề nghị đặc xá gửi đến tổ thẩm định liên ngành của Hội đồng Tư vấn đặc xá, chỉ đạo tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá tha tù cho phạm nhân trong trại tạm giam và nhà tạm giữ theo đúng quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Tòa án Nhân dân tỉnh phối hợp với Cơ quan Thi hành án Hình sự Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan hướng dẫn kiểm tra đôn đốc thực hiện đặc xá theo quy định của luật đặc xá, quyết định về đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn đặc xá, tổ chức thực hiện công tác đặc xá đối với người đang được tạm đình chỉ, chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện đặc xá do Tòa án Nhân dân tỉnh ra quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và chỉ đạo Tòa án cấp huyện, thị xã, thành phố lập danh sách thông báo kịp thời cho Cơ quan Thi hành án Hình sự Công an tỉnh và các trại giam, trại tạm giam, Cơ quan Thi hành án Hình sự Công an cấp huyện biết những đối tượng mà bản án hoặc quyết định của tòa án đang có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm theo hướng tăng nặng trách nhiệm hình sự. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá, thực hiện quyết định đặc xá của Chủ tịch nước theo quy định của luật đặc xá. Bên cạnh đó, phối hợp với Tòa án Nhân dân tỉnh phát hiện những đối tượng có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo hướng tăng nặng trách nhiệm hình sự để thông báo kịp thời cho các trại giam, trại tạm giam, Cơ quan Thi hành án Hình sự Công an cấp huyện và Cơ quan Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá biết, đồng thời thực hiện hướng dẫn, thực hiện quyền yêu cầu kiến nghị khi kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá, thực hiện quyết định đặc xá, kiểm sát việc giải quyết khiếu nại theo quy định của luật đặc xá. Sở Tư pháp có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc ngành quản lý cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, giấy chứng nhận, xác nhận các tài liệu cần thiết khác liên quan đến người được đề nghị đặc xá khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Cục Thi hành án dân sự phối hợp tốt với các sở ngành cơ quan có liên quan thực hiện các quy định của luật đặc xá và quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022. Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế tổ chức giám định, cung cấp các loại giấy tờ về bệnh tật của phạm nhân có liên quan đến việc đề nghị đặc xá, đồng thời chỉ đạo các cơ quan y tế phối hợp hỗ trợ cơ quan thực hiện công tác đặc xá năm 2022 và các cơ sở giam giữ phạm nhân phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới hiệu quả, bảo đảm an toàn để thực hiện công tác đặc xá năm 2022. Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí, đài phát thanh truyền hình ở địa phương tuyên truyền sâu rộng về công tác đặc xá trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, kêu gọi trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân trong việc xóa bỏ thái độ kỳ thị, mặc cảm đối với người được đặc xá và quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ họ ổn định cuộc sống, tránh tái phạm. Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan tổ chức xã hội liên quan ở địa phương, tổ chức thực hiện tốt Nghị định số 49 năm 2020 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, đồng thời quan tâm tiếp nhận giúp đỡ những người được đặc xá có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vay vốn tạo việc làm, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật. Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với tổ chức thành viên, các cơ quan có liên quan, tuyên truyền phổ biến chủ trương về đặc xá năm 2022, phối hợp với chính quyền địa phương cung cấp, tiếp tục giáo dục giúp đỡ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng, tạo việc làm ổn định cuộc sống và trở thành người có ích cho xã hội, phòng ngừa tái phạm tội và vi phạm pháp luật. Giám sát hoạt động của cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền trong việc thực hiện đặc xá năm 2022 theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền phổ biến quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước và các văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn cung cấp đầy đủ kịp thời các chứng nhận, xác nhận hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, các tài liệu có liên quan đến phạm nhân hoặc người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù để có đủ điều kiện được đề nghị đặc xá. Phối hợp hỗ trợ các cơ quan thực hiện công tác đặc xá năm 2022 và cơ sở giam giữ phạm nhân đóng tại địa phương phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới hiệu quả, bảo đảm an toàn để thực hiện tốt công tác đặc xá năm 2022. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.